Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 11 năm 2011, nhân dịp lễ tạ ơn, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ của anh John Huynh với tựa đề Quyết tâm và lòng biết ơn, qua lời thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Turn with me to Daniel chapter 6, verse 1 to 3. This is my first time ever that I'm talking and he's translating, so it might be new.
Quý vị cùng với tôi là trong sách Daniel đoạn 6 bắt đầu câu số 1.
Daniel chapter 6, verse 1 to 3.
Đoạn 6, câu số 1 đến câu số 3.
And it writes, and it pleased Darius to set over a kingdom 120 straps over the whole kingdom.
Vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước.
And over these three governors whom Daniel was one.
Và trên họ có ba quan thượng thư mà một là Daniel.
That the straps might give an account to them so that the king would suffer no loss.
Và các quan trấn thủ phải khai trình với ba quan đó hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào.
Then this Daniel distinguished himself above governors and straps.
Và Daniel lại trỗi hơn hai quan thượng thư kia và các quan trấn thủ.
Because of an excellent spirit that was in him, the king thought to set him over the whole realm.
Vì người có linh tánh tốt lành thì vua định lập người trên cả nước.
So in this kingdom there was 120 mayors and three governors overseeing them.
Và ở trong đây chúng ta thấy có 120 người quan trấn thủ và trên đó là có 3 người quan thượng thư đã cai quản hết.
And hearing this story you might wonder what is humble Daniel doing being a leader.
Chúng ta muốn đặt cái thắc mắc này tại sao mà câu chuyện nói về Daniel, một người khiêm nhường trở thành một người lãnh đạo.
Being a leader brings a lot of stress.
Một người lãnh đạo kèm theo đó có rất nhiều sự căng thẳng.
You must deal with a lot of drama.
Chúng ta thử thách với biết bao nhiêu điều mà phải nhức đầu đó.
You do bad and people hate you.
Nếu mà làm những điều gì sai là có người bắt đầu mà chỉ trích.
You do good and they still hate you.
Nếu mà làm điều tốt đi nữa người ta cũng ghen ghét.
And it leads you into doing things that you are not comfortable with.
Đôi khi đưa con người đến một cái một phần mà mình không muốn làm điều đó mà mình cần phải làm.
Daniel knew all of this and he still became a leader.
Tuy rằng Daniel không muốn điều đó nhưng mà Daniel vẫn còn trở thành lãnh đạo.
Because it did not matter what he wanted but what God wanted.
Không phải là vì anh muốn làm một người lãnh đạo nhưng mà ý của Chúa muốn
and
anh làm.
And this position allowed him to even convert the highest king, King Nebuchadnezzar.
Với một cái địa vị này có thể mà hoàn toàn thay đổi một cái vị vua cao cả nhất.
Let me tell you a little secret.
Để cho tôi muốn quý vị chia sẻ quý vị một bí
mật. People think that I'm an extrovert.
Nhiều người tưởng rằng là tôi là một người thích ngoại giao.
That I love socializing with people.
Thích nói chuyện với người khác, giao tiếp với người khác.
But actually I'm an introvert.
Nhưng mà tôi là trong nội tâm nhiều hơn.
It makes me feel uncomfortable just talking with people.
Đôi khi rất khó khăn cho tôi khi mà nói chuyện với người khác.
I'd rather be in a room and talk to myself.
Đôi khi tôi muốn nhốt tôi trong phòng mà tự thì thầm.
But because I forced myself to be outgoing because God called me to win souls.
Và tôi phải thúc đẩy bản thân tôi có thể mà đi giao tiếp với người khác vì Chúa kêu gọi tôi.
And when God calls you to be a leader of souls, you can't complain.
Nếu mà Chúa kêu gọi chúng tôi để ra truyền giáo, chúng ta ra giảng, chúng ta không có nên.
It doesn't matter what you want.
Không phải là chúng ta không quan liên hệ chúng ta muốn điều gì.
You might not see the outcome right now, but God has a plan for you.
Chúng ta không có thể thấy được cái sự kết quả liền bây giờ nhưng mà Chúa có một chương trình cho chúng ta.
I believe that human beings can never truly be happy and satisfied.
Tôi tin tưởng rằng một người không có thể nào mà hoàn toàn vui hạnh phúc được.
Until they knew two things.
Khi mà có thể mà biết được hai điều này.
Who created me and what is his purpose for me?
Và ai đã tạo nên chúng ta và mục đích của chúng ta là gì?
And you know that God created us.
Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta.
And that Jesus called us to be leaders of souls into for others to come into the
và
kingdom.
Chúa sai chúng ta đi trở thành một nhà truyền giáo.
At our church, we teach our youth to strive for the very best.
Ở trong hội thánh này chúng ta hướng dẫn cho thanh niên làm cố gắng hết sức mình của mình.
Not what they want, but what God wants.
Không phải những gì mà mình muốn mà những gì Chúa muốn.
If God called them to be a doctor, we encourage them to be the best doctor there is out there.
Nếu mà Chúa kêu gọi làm bác sĩ thì chúng ta phải làm bác sĩ tốt nhất ở ngoài đó.
So that they can win souls in the very high places.
Và có thể chiến thắng những cái linh hồn khó khăn nhất ở trong xã hội.
But if God called them to be a janitor,
nếu một người mà Chúa kêu gọi đi một người đi quét đường,
then we encourage them to be the best janitor there is to win souls.
Và đi quét dọn thì cái người đó phải làm hết sức mình để có thể mà cứu linh.
And so at the top of the game, Daniel encounters a bit of drama.
Cho nên qua một cái phương pháp mà trở lãnh đạm kèm theo những sự khó khăn và thử thách.
Because of his excellence and devotion to God, his colleagues began to hate him.
Và vì cái tinh thần sốt sắng, những người đồng hành, những người làm việc cùng với nhau bắt đầu ganh tị.
But they try to find fault in him, but they find no fault because he was a godly man.
Tìm những lỗi lầm trong Daniel, họ tìm không ra được, cho nên họ tìm những cái gì mà Daniel đã thờ phượng.
You see many people sacrifice the Sabbath for excellence.
Và nhiều người có thể mà không giữ đúng ngày Sa-bát để tìm kiếm những gì mà vinh quang phú quý trong xã hội này.
Many people sacrifice their relationship with God for school and competition.
Hay là cắt đi cái sự mà cần thiết đọc kinh thánh cầu nguyện hàng ngày để cho vì vấn đề học hành hay là về vấn đề chức vụ.
But not Daniel.
Nhưng mà không phải Daniel.
And so they plotted against him. They plotted against him and they went to the king and said,
nhưng mà những người bạn đồng hành tìm mọi cách vì vấn đề ganh tị đến cùng với vua.
Oh king, you're such a big boss.
Nói là vua là người cao cả hơn nhất.
In fact, you're such a big boss that you should make a law that says that nobody, if anybody prays to other gods except for you, you should toss them into the lion's den.
Cho nên vua nên đập ra một cái điều kiện hay là một cấm lệnh, nếu mà ai thờ ngoài vua thì vua phải xử tử đó.
So I can imagine the king saying,
tôi mới nghĩ là, ủa?
I am a big boss.
Vua nói, oh, đúng rồi, ta có phải là lớn.
Give me that paper, I'll sign the law.
Cho nên thôi ra một cái cấm lệnh đi, rồi ta sẽ ký tên.
Without
ký tên.
Even considering about his friend Daniel.
Nhưng mà quên rằng là có một người bạn Daniel.
How many of you are thankful for God's good things this year?
Bao nhiêu quý vị mà cảm tạ ơn Chúa
trong praise God for that.
Chúa ban phước cho.
Praise God for
cảm
that.
Cảm tạ ơn Chúa.
But how many of you are thankful during the bad things?
Và bao nhiêu chúng ta cầu nguyện Chúa hay cảm tạ Chúa trong sự hoạn nạn?
How many of you, when confronted with trials, praise God for it?
Khi mà chúng ta đối diện sự thử thách, chúng ta cảm tạ ơn Chúa.
Logically speaking, no one does.
Thường thường không ai làm điều đó.
But Daniel does.
Nhưng mà Daniel làm điều đó, thưa bà chị em.
If you read in verse 10 carefully,
nếu quý vị xem kinh thánh ở trong Daniel đoạn 6 câu số 10,
it says that when Daniel knew the writing was signed, he went home in his upper room and in his windows opened towards Jerusalem.
Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã được ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem.
He knelt down on his knees and prayed 3 times that day.
Tại đó cứ một ngày 3 lần người quỳ gối xuống.
And he prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days.
Xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm trước kia.
So why does he give thanks to God during his bad times? Weird, right?
Chúng ta cảm tạ ơn Chúa trong khi hoạn nạn thử thách phải không?
Because he knows that this is an opportunity for God.
Daniel làm điều đó là biết rằng đây là cái cơ hội tốt nhất để Đức Chúa Trời để tỏ cái sự vinh hiển của
Ngài. He knows that the bigger the trial, the bigger his God will be.
Thử thách lớn như chừng nào thì chúng ta sẽ thấy sự uy quyền của Đức Chúa Trời bấy nhiêu.
Daniel has been through it before in Daniel chapter 2 when he was young.
Daniel đã trải qua rồi khi mà khi còn thanh niên ở trong Daniel đoạn 2.
Through persecution, God was able to rescue him from Nebuchadnezzar's dream.
Qua sự thử thách bắt bớ, Chúa đã giải phóng Daniel.
And through that, God's name was famous throughout the land.
Và từ lúc đó thì tên của Đức Chúa Trời được lan rừng rỡ trong xứ Babylon.
And he saw his friends pass through the fiery fire.
Và thấy người bạn của mình đã trải qua những lò lửa đó.
And when God delivered them, God's name and power was affirmed.
Cũng như thế ấy, khi mà thấy Đức Chúa Trời giải phóng bạn của mình thì lời của hàng sống của Đức Chúa Trời đã vang rừng ở trong xứ Babylon.
But it's now a new king and a new kingdom.
Nhưng mà ngược lại, ở qua tới đoạn 6 Daniel này, chúng ta thấy một cái vương quốc mới và vua mới.
No one knows who God is.
Họ không biết Đức Chúa Trời là ai cả.
They know how great Daniel is.
Họ không biết Daniel như thế nào nữa.
But Daniel wanted to make sure that everyone knew how great God was.
Nhưng mà Daniel muốn chắc chắn rằng những người ở trong vương quốc mới này biết về Đức Chúa Trời.
Now you can understand why Daniel was so excited.
Quý vị biết tại sao mà Daniel quá vui mừng và qua câu chuyện này.
I can imagine Daniel when he heard the news that he was going to be tossed into the lion's den.
Khi mà Daniel đã biết rằng cái câu chuyện mà cái kể tiếp là Daniel chuẩn bị sẽ quăng vào.
That he went home.
Lúc mà Daniel về nhà.
Closed the door.
Đóng cửa lại.
And said, prayed a prayer. God, thank you for taking care of me all these years with your riches.
Và cầu nguyện Chúa, cảm tạ Chúa đã ban phước con trong nhiều năm vừa qua.
Thank you for making me the best that I can be.
Và ban phước cho con làm hết sức của con ở
but
trong
Father,
cái lĩnh vực này.
It is about time you gave me another opportunity this big for your name to shine.
Nhưng mà cảm tạ Chúa cho con một cái sự sách tới kế tiếp nữa để cho danh của Chúa được lan rừng.
Now you can see why in verse 10 that Daniel knelt and praised three times that day.
Cho nên Daniel câu số 10 nói rằng Daniel cầu nguyện một ngày ba lần.
And gives thanks to God.
Và cảm tạ Đức Chúa Trời.
Too many Christians when confronted with trials,
biết bao nhiêu Cơ đốc nhân khi mà đối diện với sự thử thách,
complain why me God?
Và nói rằng tại sao Chúa, tại sao con?
But not Daniel.
Nhưng mà không phải Daniel.
We can use some of Daniel's excitement, amen.
Chúng ta có thể dùng những sự vui mừng của Daniel trong cái đoạn này phải không?
Brothers and sisters, count it as a blessing that Satan has given you a hard time.
Hãy đến những điều đó là sự vui mừng khi mà Satan đã đem sự thử thách đến chúng
ta. Because the day when you're doing God's work, the day that Satan stops giving you a hard time, is the day that you should be concerned for your salvation.
Một ngày nào đó mà chúng ta không còn sự thử thách bởi Satan nữa, ngày đó chúng ta nên quan tâm là chúng ta còn được sự cứu rỗi nữa hay không.
Because he no longer sees you as a threat.
Vì không thấy mình là có cái điều gì mà làm tai hại cho cái vương quốc Satan cả.
And so the men plotted against Daniel.
Cho nên những người bạn đồng hành của Daniel tìm một cách để giết Daniel.
They tell the king that Daniel has broken the law.
Nói rằng Daniel đã làm trái luật của vua rồi.
The king finds out and is very sad about it.
Khi mà vua Đê-rốt đã khám phá điều đó, ông buồn vô cùng.
Because he has done something wrong against his close friend.
Ông đã làm một cái điều mà trái ngược lại với người bạn.
But the laws of the Medes and the Persians says that the law cannot be revoked.
Nhưng mà có luật của người Medi Ba Tư đó là khi mà ký rồi không được sửa.
So let's pick it up in verse 16.
Chúng ta hãy tiếp tục đọc cái câu số 16.
So the king gave the command and said, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying, Daniel, your God whom you serve continually will deliver you.
Và câu số 16 rằng, bây giờ vua truyền định Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cắt tiếng nói cùng Daniel rằng, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi.
I can imagine this, that right before Daniel was tossed into the lion's den, the king said, Daniel, come here.
Tôi có thể tưởng tượng rằng, khi mà trước khi vua triệu Daniel ra để quăng vào sư tử, nói rằng Daniel hãy đến đây, ta cũng muốn nói chuyện với ngươi.
And he says, Daniel, I've seen the way you carry yourself.
Daniel, ta đã thấy ngươi đã là một người lãnh đạo như thế nào.
I've seen the way you handle stress as a leader.
Ngươi đã có thể biết qua cái sự căng thẳng đó, ngươi đã biết.
I've seen the way you handle drama.
Và qua những sự hoạn nạn, ngươi đã làm như thế nào.
I've seen the way you're willing to do things that you're not comfortable with.
Và biết rằng ngươi đã làm những điều mà ngươi không có cảm thích.
I've seen the way you excel without refusing compromise against your God.
Và ngươi không có nhượng bộ mà tiếp tục tiến hành để làm những công việc đó.
So if there was a God,
mà nếu thật sự có Đức Chúa Trời ngươi,
he is able to deliver you.
Đấng đó sẽ giải cứu ngươi.
And so Daniel was tossed into the lions.
Cho nên lúc đó Daniel bị quăng vào hang sư tử.
Notice that God does not prevent Daniel's enemies from tossing him into the lion's den.
Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời không có kiềm chế là để cho chuyện đó xảy ra, để cho những người mà ghét Daniel quăng vào hang sư tử.
Sure, God allowed Daniel to go through some hardships.
Đúng, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời để cho Daniel qua sự hoạn nạn.
But through that hardship, it brought closer relationship with Daniel and God.
Qua sự hoạn nạn này, chúng ta thấy rõ ràng là Daniel càng ngày gần gũi Đức Chúa Trời hơn.
And it let others know how powerful God was.
Và cho biết rằng Đức Chúa Trời là có một sự quyền lực cao cả.
Even through all this, Daniel still had to go in the dark lion's den.
Daniel phải bị quăng vào một cái hang tối tăm đó.
Brothers and sisters, you might be having some hard times this year.
Quý vị có thể gặp sự khó khăn trong năm nay.
You might feel like as if you're in the lion's den.
Quý vị có cảm giác đôi khi quý vị trong một cái hang tối tăm của sư tử đó.
In that dark place where no one is around you.
Ở khi tối tăm không có ai cùng với quý vị cả.
But I'm here to say there is a God in heaven that loves you.
Nhưng mà nói rằng Đức Chúa Trời ở trên trời thương quý vị.
He can save you from that darkness.
Chúa có thể mà cứu chúng ta ra khỏi cái sự tối tăm.
Because in your darkest time, God shines the brightest.
Ở trong sự tối tăm nhất, ánh sáng của Đức Trời là sáng nhất cho quý vị.
And so next day, you know the rest of the story.
Quý vị biết câu chuyện đó từ đó tới đây.
The king runs over to the cave and checks if Daniel is still alive.
Sáng sau đó chạy đến cái hang sư tử thôi thử sao ta Daniel còn sống
what
hay không.
What faith is this, right?
Đức tin của Daniel như thế nào, thưa quý vị? Hay đức tin của ông vua như thế nào?
And it, in verse 20 to 22.
Và bắt đầu chúng ta thấy bắt đầu câu số 20.
And when he came to the den, he cried without with a lamenting voice to Daniel.
Và khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel.
The king spoke saying to Daniel, Daniel, Daniel.
Vua các tiếng nói Daniel rằng, hỡi Daniel, Daniel.
Servant of the living God.
Tôi tớ của Đức Chúa Trời hàng sống.
Has your God whom you serve continually been able to deliver you?
Đức Chúa Trời ngươi mà hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chứ được chăng?
Then Daniel said, King, O live forever.
Bây giờ Daniel tâu với vua rằng, hỡi vua, chúc vua sống đời đời.
My God sent his angels to shut the lion's mouth.
Đức Chúa Trời sai, Đức Chúa tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử.
So that they have not hurt me because I was innocent before him.
Nên chúng nó không làm hại chi đến tôi bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài.
And also I have done no wrong before you.
Mọi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm việc, làm gì hại gì.
Brothers and sisters,
thương bà chị em,
you might be going through a lot of trials.
Có thể chúng ta đang trong cái sự hoạn nạn và
the world asks you, has your God been able to deliver you?
Và thế gian và những người khác hỏi rằng, Chúa quý vị thờ phượng có giải phóng quý vị hay không?
But if you put your trust into him,
nếu mà quý vị đặt cái niềm tin trong cậy vào Đức Chúa Trời,
and give praise in the good times and bad times,
cả tạm tạ Chúa trong cái lời thề mà thịnh hoặc những sự nguy,
you will be able to say, 'Tis well with my soul.
Nói cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ở cùng chúng ta.
My living God, whom I serve continually, loves me.
Chúa mà tôi hằng hầu việc vẫn tiếp tục thương tôi.
And I have been delivered from the lion's den.
Và tôi được giải phóng ra khỏi hàng sư tử này.
I don't know what you're going through this year.
Tôi không biết quý vị trải qua những gì điều gì trong
but I know church. This church has been struggling a lot.
Và tôi biết hội thánh đây đang gặp nhiều sự khó khăn.
But I just want to leave these two quotes with you.
Và tôi muốn đặt hai cái câu kinh thánh này cho quý vị.
Philippians 1:6.
Và chúng ta thấy ở trong cái sách Philip đoạn 1 câu số 6.
It says, "Be confident of this very thing."
Nó nói tin chắc điều rằng,
that he who has begun good works in you shall finish it in the day of Jesus Christ.
Đấng đã khởi đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết đến ngày Chúa Đấng Christ.
And in Romans 8:28.
Và trong Roma đoạn 8 câu số 28.
It says that all things
và tất cả
work together
tất cả hiệp lại
for good to those who love him.
Làm việc cho những người yêu mến Đức Chúa Trời.
And to do his works.
Tức là những kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài.
Do you love God?
Quý vị thương Đức Chúa Trời không?
Then no matter what you're struggling with,
bất cứ điều gì quý vị đang gặp,
God is powerful enough to deliver you.
Đức Chúa Trời có quyền lực có thể mà giải phóng quý vị.
So let him deliver you.
Để cho Ngài làm điều đó.
If you see and want to witness the power of God, I encourage you to stand right now and let me pray for you.
Nếu quý vị muốn thấy Chúa làm điều đó, quý vị đồng đứng lên, tôi xin cầu nguyện cho quý vị.
Father in heaven,
cái lời Cha ở trên trời.
Thank you for such a wonderful opportunity, Father.
Là Ngài đã ban cho chúng con một cơ hội rất đặc biệt.
Father, all the religions across the world,
tất cả về tôn giáo trên thế gian này,
require their followers to worship and seek out their God.
Và kêu gọi nó là kêu gọi tìm Đức Chúa Trời hay là Chúa của họ.
But only in the Christianity belief,
chỉ trong Cơ Đốc giáo,
does God create the Sabbath so that he can come to his people?
Mà Ngài đã dựng lên ngày Sa-bát để chính Ngài xuống trần gian này ngự trị với
chúng. Father, many of us are going through some tough times this year.
Oh, nhiều người chúng con đã trải qua biết bao nhiêu sự hoạn nạn trong năm qua.
And Father, we forgive us for sometimes we complain about our trials.
Tha thứ cho chúng con khi chúng con than phiền khi mà chúng con gặp sự thử thách.
But Father, there is a God in heaven that loves.
Nhưng con tin tưởng rằng biết rằng Đức Chúa Trời ở trên trời yêu thương chúng con.
And I pray that through our struggle, Father, that your power will shine brighter.
Tôi thấy qua sự hoạn nạn, thử thách mà chúng con cầu nguyện Chúa làm sao vinh hiển danh của Chúa được vinh hiển.
And through it all they may give thanksgiving in their good times and bad times.
Và giúp đỡ chúng con tạ ơn Chúa trong lúc mà thịnh cũng như lúc suy.
Father, we pray all of this in your name we pray.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.